Nam mô A Di Đà Phật. Người hộ niệm có thể kịp thời chế ngự oan gia trái chủ, không cho họ đánh phá người bệnh để người bệnh vãng sanh, đúng không? Như vậy có ai nói đúng không? Ban hộ niệm có cái năng lực chế ngự được oan gia trái chủ, tại vì không chế ngự được họ quánh, cứ họ tới cản ngăn họ người bệnh hoài thì làm sao mà người bệnh có thể đi vận ra được, đúng không? Như vậy là bằng cái người hộ niệm lại chặn đầu ông gia trái chủ, cột tay một chân họ lại để họ không cho họ vậy, đúng không? Đúng không? Ai nói đúng không? Có nhiều ban hộ niệm đã tự chân tôi có khả năng gì đó nhốt ông gia trái chủ lại, đánh phá họ, dòm nói dòm không dám làm, không biết làm, dòm thành tâm cúi đầu khuyên họ thôi, nên khuyên họ điều giải với họ. Nhất định đạo pháp của Phật không có ăn hiếp người nào hết, phải bình đẳng mới được. Oan gia trái chủ của vị đó chịu đau, chịu khổ, chịu lạnh, chịu nắng, chịu mưa, chịu sương, chịu gió gì đó, chịu cho cái người bệnh đó cắt cổ mổ lông gì đó, chết thì gì đó, nhiều năm nhiều tháng rồi, họ khổ hơn cái người bệnh này, chứ không phải sương người bệnh đâu. Họ đã khổ như vậy mà không chịu tìm lại cái công bằng cho họ, mà còn vừa còn quánh còn đuổi họ nữa. Đạo Phật đâu có cái quyền ăn hiếp người ta dữ vậy. Cho nên chúng ta không được quyền bức áp bức người oan thần trái chủ, mà khi khuyên họ buông xả oan thù ra, cùng niệm Phật để cùng giải thoát, để cùng khỏi khổ, để trốn đi cái nghiệp nặng ấy cho rồi, trốn đi cảnh khổ đau cho rồi, trở về tây phương. Chư vị có thể làm được đấy, thành tâm có thể cảm ứng đấy, không có chế ngự, không có dùng cái lực lượng gì của mình mà đàn áp họ trơn. Nhớ cho kỹ như vậy nha. Tôi đã từng thấy những ban hộ niệm 10 người thấy ông gia đế chủ tới đang nhập thân đó, 10 người cùng cầm tay cầm chân với người bệnh, một người cầm đầu niệm Phật niệm ào ào 10 phút, cái ông gia đế chủ mất hồn trốn mất. Thiệt, họ trốn thiệt đấy. Cái lực niệm Phật mạnh quá, họ không đành đoạn ra đi đâu, không tốt, tội nghiệp cho họ. Khuyên họ được đấy, một ngày, hai ngày, ba ngày khuyên được đấy. Chính thực ra mà trước khi mà ra đi, tới khi mà tới trước cái ngày ra đi, tôi vẫn còn điều giải oan gia đế chủ cho những người bên Mỹ đấy. Bây giờ nói hết rồi, bớt rồi, tôi nói thành thẩm vui vẻ đi, thông cảm cho họ đi, thương hại để đem công đức hồi hướng cho họ, khuyên họ đi vãng sanh đi, không sao hết, đã nghe hết đã không sao đâu. Mình đi con đường vậy, từ bi, lấy từ bi mà hóa giải giận hận thù, đúng không? Đúng không? Nhất thiết nha, đừng có cái tranh đấu chi. Bây giờ nhất thiết không thèm tranh đấu nữa, giờ không dám tranh đấu. Người hộ niệm có cái năng lực, cần phải có năng lực để đánh đuổi oan gia trái chủ, trị ma quái đang công phá người bệnh. Có không? Không có đâu nghe. Nhất định không có. Người nào có nên thành tâm sám hối đi, đừng tạo chướng duyên với chúng sanh, không tốt, không tốt. Mình luôn luôn có cái tâm đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn mà khuyên giải họ, giúp cho họ con đường niệm Phật vãng sanh. Nếu thực sự họ niệm Phật nên họ vẫn tranh về, họ là Bồ Tát đấy, Bồ Tát giống với họ là ma là quỷ đâu. Họ mê mờ, họ tham chấp vào cái đó, họ trở thành như vậy, đau khổ vô cùng. Khuyên họ đi, chỉ dễ cho con họ, họ đi về Tây Phương. Nhiều khi họ đi trước mình đấy. Lúc đó mình mới hiểu được tất cả chúng sanh đều có Phật tánh cả. Những người đó đang là khổ, thực ra cái chân tâm tự tánh của họ là một Đức Phật đấy. Họ quên rồi, nhắc cho họ nhớ, khuyên họ, họ đi vãng sanh đấy. Hay lắm chứ không phải là họ là có gì đáng sợ đâu. Hoàn toàn không có gì đáng sợ cả. Hộ niệm có thể điều giải oán nạn giải nạn oán thần trai chủ, giúp cho người bệnh khỏi bị khủng bố, đúng không? Đấy, điều giải, điều giải, chứ không phải là quýnh lộn, chứ không phải đánh phát hay như vậy. Chừng như mấy ông mà nghĩa là bỏ đồ giỏi á, rồi quýnh lộn không tốt. Bãi đi, đừng quýnh, khuyên họ, thực sự khuyên được, khuyên chứ không có đánh lộn. Hộ niệm có thể an ủi, khuyến tấn, ủng hộ tinh thần, giúp cho người bệnh không sợ hãi, an ổn niệm Phật khi lâm chung mà vạn tranh. Đúng không như vậy? Đấy, rõ ràng. Câu nói này hiền hòa vô cùng. Câu kia đánh đập trị bệnh điều gì đó, áp bức làm gì? Hoàn toàn là điều giải. Điều giải cho nên thành ra càng điều giải mình càng kết duyên với chúng sanh. Chúng sanh ủng hộ cho mình. Mà mình càng dữ dằn với họ, mình tưởng là mình ngon, mình tưởng là mình cứu được người, nhưng mà coi chừng, chưa chắc gì mình cứu được người bệnh đó, mà con cái của họ lại trốn thoát cái ách nạn. Mà coi như tôi quấn mẹ không được, tôi quấn tới con. Đúng không? Cái gọi là cái nghiệp, cái thù hằn, gọi là truyền đời đó. Không dễ đâu. Mong chư vị hiểu được như vậy mới làm cho đúng, đừng có nên sơ suất. Hộ niệm có thể hướng dẫn gia đình biết cách niệm Phật hộ niệm và giải quyết tốt nhiều biến cố xảy ra, giúp cho người bệnh dễ thoát nạn, đúng không? Đấy. Cho nên chư vị nào mà không hiểu, không hiểu ở đây, không biết thì cứ gặp anh Đạt là bảo đảm gì là ngon lành. Anh Đạt bên tiệp, rồi anh Kiên, rồi anh Hoàng, rồi anh đủ nhiều anh lắm, nhiều lắm, nhiều người hộ niệm giỏi hơn tôi. Anh Ngọc nữa, anh Thúy nữa, đây này nhiều quá, nhiều người quá, nhiều người hộ niệm giỏi hơn tôi. Bây giờ ở Việt Nam, tôi nói Việt Nam có nhiều người giỏi lắm. Tôi không miệng nói giỏi với tôi hộ niệm giỏi. Tôi nói thiệt, tôi nói giỏi hơn họ, nói quen. Cho nên tôi thành tâm cái tôi nói thiệt, tôi nói giỏi mà tôi hộ niệm không giỏi. Hộ niệm cần khuyên bệnh nhân thành tâm sám hối, nhờ thế mà hóa giải nạn oán thần trái chủ, đúng không? Muốn hóa giải được ách nạn của người bệnh, cái điểm đầu tiên là người bệnh phải thành tâm Nam Mô A Di Đà Phật, con xin sám hối tội tình của con. Một lời nói đơn giản như vậy, nương theo lời nói đó mà ban hộ niệm mới hóa giải được ách nạn của họ. Còn nhiều người nói tôi hồi giờ tôi có làm gì sai đâu, bắt tôi sám hối, tôi làm thiện làm lành quá mà, tôi cúng dường rồi, tôi xây chùa, tôi miếu, tôi làm đủ thứ hết trơn, tôi toàn là làm thiện không à, tôi có gì đâu sám hối. Không cách nào có thể hóa giải được ách nạn của họ. Như vậy hóa giải được hay không là do chính người bệnh thực hiện, chính người bệnh sám hối, chứ không phải bắt người hộ niệm sám hối. Cho nên như vậy thì mình là người phạm phu trước, thôi lo sám hối trước đi, ngày sám hối, đúng không? Mình sám hối quen lúc đó mình sám hối dễ lắm, phải không sư thưa cô, bà sư cô? Rõ ràng mình sám hối quen rồi, lúc đó mình sám hối dễ lắm. Mà cái tâm sám hối này tự nhiên cảm ơn gọi là chí thành cảm thông, chí thành cảm thông. Nếu không có chí thành, không có cảm thông, không có tâm thì không có thể nào đổ thừa cho ban hộ niệm được. Mong chị vị nhớ, rồi mình trở về câu hỏi khác. Những cái phương thức nào đây mình có thể ứng dụng để giảm thiểu những cái sơ suất khi hộ niệm? Sao mình nhiều dữ cái chương này, chương mấy, chương một nhiều dữ vậy ta? Biết làm sao mà nói thì nói qua đây sao nhiều dữ vậy hen? Ôi sao nhiều dữ á, chương một không nhiều quá. Giờ chẳng đây làm sao mới làm cho hết chứ không? Hôm sau ngày mai mốt còn chín bữa nữa mà phải không? Bây giờ cái này mà cái hồn thì thôi nên nhiều quá mà bỏ qua hai ba con này ha. Chứ sao? Tôi thấy trong nhiều dữ hèn. Thôi bây giờ tới cái câu bỏ lên câu hèn. Mình skip một câu đi. Những điểm khác nhau giữa hộ niệm và cầu siêu. Cái đây là cũng dễ. Mình nếu nói lướt qua thôi nha. Có nhiều người cứ tưởng là cầu siêu là hộ niệm. Cho nên tưởng tượng coi. Dạ, thưa nhà tôi có ông già bệnh quá. Thì cái chết rồi kêu tôi tới cầu siêu. Không dễ đâu chị vậy. Thật sự không dễ đâu. Hộ niệm là giúp cho người sống thực hiện đường vãng sinh. Bạch sư cô, cầu siêu là gì? Chết xong, gặp nạn xong mới hoa gỡ. Đừng để nó vướng vào rồi hoa gỡ, khó lắm. Hoa gỡ trước. Cho nên hộ niệm là giúp cho người sống chủ định đi vãng sinh. Còn hồi đêm là cái bị nạn rồi mới ra tay cứu giúp. Ở đây có mình có ai mà có phước báo mời được 1000 vị cao tăng tới cầu siêu cho người thân của mình không? Nếu mà có như vậy, mình mời 1000 vị đại tăng tới, thì mẹ mình có thể từ cái cánh nào đó lên một cánh trời. Còn mà mình khuyên người mẹ mình niệm Phật Vãng Sanh, 5-3 người tới hồi niệm đi lên về Tây Phương Cực Lạc luôn. Cái giá trị khác nhau. Khác nhau đấy. Chứ không dễ cầu siêu. Bạch sư cô thật sự không dễ gì cầu siêu đâu. Trong cái cầu siêu cũng có người siêu, nhưng mà thực ra người nào mà thực ra ngộ đạo ra, quyết làm một vài bài kinh, một vài phút tụng chú, rồi một vài chục câu niệm Phật, thực sự có cảm ứng được hay không? Đó là cái điều mà chúng ta còn phải chú ý. Khó vô cùng. Hộ niệm là hướng dẫn cách tu hành hóa gỡ chướng nạn cho người đang sống, còn cầu siêu là phương thức gỡ nạn cho người đã chết. Phải rõ khác nhau chỗ này đúng không? Chết rồi mới cầu siêu. Còn chúng ta là gì? Chúng ta là hộ niệm cho người đã còn đang sống. Có nhiều người nói mẹ tôi đã chết rồi thì mời ta hộ niệm. Không, chết rồi tức là mời các sư thầy, nhờ các ngài tới đem công đức hồi hướng, được phước nào hay phước đó. Chứ còn hộ niệm là thôi buông tay, không cứu được. Nhưng mà người thân chúng ta thì chúng ta cố gắng. Tại hồi trước giờ có khuyên rồi, lỡ bên chết bất ngờ chúng ta không có, chúng ta đến nhờ cái công phu tu hành, nhắc nhở cho cái thần thức, cho cái thần trung ấm giật mình, tỉnh ngộ, tỉnh niệm Phật thì có thể vận định. Chứ hồi giờ không niệm Phật lúc cầu siêu thì thôi chịu thua. Gỡ chút phước thì được, gỡ chút tội thì được, chứ còn nói nhất định mà đi cầu siêu mà để vãng sanh khó vô cùng, không phải đơn giản. Hộ niệm là hướng dẫn cho người sắp lâm chung giữ được chánh niệm, vững tín hạnh nguyện để vãng sanh. Còn cầu siêu là pháp hướng dẫn thân trung ấm tỉnh ngộ mà siêu sanh. Cái thân trung ấm nó sáng suốt hay không là do con đường tu hành của người ta. Tu hành mà không biết đường nào đi, sau đó nghiệp nó quay, cái thần thức nó nhẹ như chiếc lá khô trong cơn bão tập. Khó vô cùng khó, không phải đơn giản. Để mà nó định lại rồi thì nó đã qua coi 49 ngày rồi, đã định hình rồi, khó vô cùng. Còn hộ niệm là mình hộ niệm từ cái lúc mà đau bệnh dồn hết để cho đến lúc lâm chung. Mà còn gì nữa, hộ niệm là một pháp tu chưa bệnh đã lo tính trước, tính từ bây giờ. Ví dụ như hôm trước mình làm ăn thuốc thất bại, mình khóc lên khóc xuống, bây giờ không cần, mình tự tại mà. Đúng không? Hay có nhiều mình cười, có nhiều mình cũng cười luôn, phải luôn. Hồi trước mình một bệnh lên, mình lo lên lo xuống, bây giờ bệnh lên không sợ. Tôi không cần cậu, không cầu bệnh đến, mà nó bệnh nó đến thì cái lấy nghiệp tôi nhận. Nghĩ đến cái thân nghiệp này, đừng cầu không có bệnh. Người mà không có bệnh tu không nổi đâu, đúng không? Học đạo đừng có cầu cho không có gì mà vướng mắc, không có vướng mắc. Không thông thấu suốt đâu, không thông đâu. Phật dạy đàng hoàng, rõ rệt. Với người thì không cầu cho, người ta phải ủng hộ mình. Ai cũng ủng hộ mình đó, coi chừng cống cầu ngã mạng. Sai lầm. Như vậy thì biết được như vậy, rõ ràng Phật dạy từng chút, mình ứng dụng đúng đó thôi. Nghĩ tính thân này không cầu có bệnh, thì khi có bệnh đến mình an nhiên tự tại, gọi là tự tại trước bệnh khổ. Rõ ràng cái pháp hộ niệm dạy cho mình từng chút, mình đọc hộ giờ mình biết, bây giờ mình biết rồi, mình ứng dụng vô liền. Pháp hộ niệm nó đơn giản mà nó bao trùm, chứ vì không biết gì, sao mà giống thấy, nó bao trùm đi, bao trùm, khắp hết. Hộ niệm là pháp tu giúp người sống thực hiện pháp môn niệm Phật một cách cụ thể vững vàng để được vãng sanh tịnh độ. Còn cầu siêu là pháp hồi hướng công đức tăng phước giảm tội cho hương linh sau khi đã chết. Đúng không? Rõ ràng nó là vậy. Khác nhau dữ lắm trong đó, chứ không phải là giống nhau đâu. Hộ niệm là pháp hướng dẫn người bệnh chủ động thực hiện tín hành nguyện để vãng sanh. Còn cầu siêu là pháp tìm cách cứu độ người đã bị chết rồi, giật mình tỉnh ngộ mà siêu sanh. Cho nên khi mà chết rồi, người ta giật mình không biết. Nếu có 1000 vị tăng giống như ngài Lương Vợ Đế, mời 1000 vị đại tăng, mà trong đó các vị Bồ Tát cũng hiện nữa, cứu được một người thứ phi của mình lên một cảnh trời. Nếu người thứ phi đó biết niệm Phật, các ngài đó nghe lời các ngài đó niệm Phật đi thẳng về Tây Phương luôn đi. Cho nên khi mà biết cái phương pháp hộ niệm rồi, khi gặp bất cứ một chướng nạn nào, dâm cũng khuyên là niệm Phật đi về Tây Phương. Cho dù âm cũng không khuyên là chư vị quy tam bảo đi, chư vị tu đi để lợi đạt, dâm không khuyên như vậy. Nói thẳng thắn là cứ khuyên, dù là một cái hương linh, dù cái vong linh, cái nhập gì đó, chư vị buông ra đi, niệm Phật trở về Tây Phương, tôi hồi hướng công đức cho chư vị, chư vị lấy công đức này gửi thẳng về Tây Phương. Trong dịp này đi thẳng về Tây Phương luôn, dâm luôn luôn là nói thẳng là chúi dục họ đi thẳng về Tây Phương. Họ đi không, không cần biết. Mình làm cho tròn phụng sự của mình. Giúp một người bệnh cũng vậy. Giúp một cái vong linh cũng vậy. Giúp một cái người nào sắp chết cũng vậy. Cũng cứ nói thẳng về Tây Phương. Hỏi được không? Được. Khi chỉ vì thanh tâm thì được. Nói thẳng thắn. Chứ vì không đi thì thôi. Cái đấy tùy quyền. Còn lời khuyên của tôi là khuyên thẳng về Tây Phương cực lạc. Như vậy chỉ vì các đồng ý không? Làm thẳng luôn. Không có chập chờn, đừng nói khuyên nó chứ bị tu đi, tu đi. Chính mình tu, tu suốt cả đời mình không biết đường tu nào cả. Nếu mà không gặp cái phương pháp hộ niệm, mình cũng cứ tu tu như người ta, tu để có lợi mà không biết lợi cái gì cả. Rõ ràng không biết lợi cái gì cả. Thì là một người đáng mê mờ những cái tu đi, tu đi, tu họ biết tu cái gì đây? Họ tu mà tu sai, tu mà tu không đúng. Chứ phải tu là đúng đâu. Chứ vị kia hiểu không? Một người chân tu là khác, mà chân tu thành đạo lại khác nữa chứ. Chứ phải chân tu là thành đạo đâu. Chân tu mà phải tu đúng pháp, tu đúng đường, đi thắng được, hợp cơ hợp lý đàng hoàng người ta mới thành đạo được. Đúng không chư vị? Chứ phải nói là chân tu là đắc đạo đâu, phải không? Tạo phước thì có thể được, chứ còn đi giải thoát là vấn đề, cả một vấn đề. Chúng ta phải có cái cách mạng thắng thắng để mà đi, chứ còn không thì tôi thắng khó lắm, không phải đơn giản. Những điểm khác nhau giữa hộ niệm và cầu an, chắc câu này bỏ qua đi ha. Cầu an, chú cho cầu an, an hoài mệt quá. Không sao hết. Trong cái pháp hộ niệm nó khác cái cầu an một chút xíu. Là hộ niệm là khuyên người bệnh cầu vãng sinh Tây Phương cực lạc. Không khuyên người bệnh cầu hết bệnh. Còn người nào cầu an tức là mình hồi hướng công đức cho để mà họ có công đức, khuyên họ lấy công đức này vãng sinh Tây Phương cực lạc. Người thế gian cầu an thì thích mà biếu khuyên vãng sanh Tây Phương cực lạc, không thích. Không thích cho nên thích cầu an. Thích cầu an là cầu hết bệnh. Thành ra bị vướng vào cái tình trạng là cứ cầu cho hết bệnh, cầu cho hết bệnh, cầu riết lúc chết rồi. Mà cũng vẫn thôi bác sĩ làm cho con sống vài ngày, đỡ vài ngày. Còn nước còn tát, không có đường đi. Đường giải thoát đã bị kẹt rồi. Mong chư vị hiểu được như vậy. Mới thấy là hộ niệm là một quá trình tu học để thành tựu đạo quả. Còn cầu an chỉ là thực hiện khi cái nghiệp chướng đã hiện hành. Bây giờ khi nghiệp chướng hiện hành, mình lợi dụng cái nghiệp chướng đó đi về Tây Phương luôn. Rõ ràng nó có cái nấc độ cao hơn, cái đường đi vững hơn, và cái tâm đạo sâu hơn. Chứ không phải là như vậy. Bây giờ mình bỏ qua cái này, chứ vậy có thể coi trong cái này dễ nhớ, để mình đi nó nhiều nhiều chút cho nó lâu quá. Bây giờ một cái câu hỏi khác. Người muốn được vãng sanh Tây Phương cực lạc là phải làm gì đây? Tin tưởng vững vàng vào pháp niệm Phật, ngày ngày chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc, đúng không? Đó là cái tông chỉ tổng quát của cái pháp môn niệm Phật. Ngày ngày niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương cực lạc, tức là ngày ngày niệm Phật cầu cho con khai mở trí huệ. Đi lệch rồi đấy. Ngày ngày niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc, tức là ngày ngày niệm Phật cầu cho con nghiệp chướng tiêu trừ. Cầu nghiệp chướng tiêu trừ có nhìn lệch cái tông chỉ cái pháp môn niệm Phật rồi đấy. Nó thăng thăng với chư vị. Chắc chắn có những người đã thực hiện. Ngày ngày niệm Phật cầu cho con hết bệnh. Ngày ngày niệm Phật cầu cho con tiêu tai giải nạn. Ngày ngày niệm Phật cầu cho con khai mở trí huệ. Chư vị đã đi lệch mất ba cái đánh rồi đấy. Ngày ngày niệm Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật cầu sanh bí quốc, rõ rệt. Nếu mà chư vị làm ba cái đến đó thì từ một câu niệm Phật của chư vị có thể phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng trọng tội của chư vị. Mà nếu chư vị đi lệch qua, nhiều khi một câu niệm Phật phá tan một nghiệp là cùng, chứ không tới nữa. Không thể nào gọi là vạn đức hồng danh, tại mình đi đã lệch. Cho nên nhắc đi nhắc lại, tín hạnh nguyện là cái ba cái đánh của chư bạc này không thể nào quên được. Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc chống, cầu giải nghiệp giải độ, từ nó giải sanh giải, từ nó tiêu sanh tiêu. Gọi là hoành triệt ư ngũ thú ác đạo tự bế tắc là vậy. Ác đạo nghiệp chúng mình từ nó bế tắc, từ nó tiêu diệt, chứ không phải cầu diệt nó là nó diệt. Nhớ cho kỹ cái một pháp môn, nó có cái nguyên tắc của nó, có cái tông chỉ của nó, nó có cái quy luật của nó. Chúng ta thường còn không hiểu, cho nên chúng ta không có diệt được. Diệt được hay không kể nó, không cần biết. Chúng ta cứ nhớ là niệm Phật cầu vãng sanh, sau cùng rồi còn bao nhiêu nghiệp chúng ta cởi lên đó mà đi. Cho nên thường thường ông nói, những người mà diệt nghiệp trốn nghiệp cũng giống như là cái nghiệp nó khối đá nó đeo trên vai, mà cứ mang khối đá mà chạy, mang khối đá trên vai mà chạy trốn, trốn khối đá làm sao mà trốn được. Thì thôi ngồi xuống đi, giữa khối đá mà nghĩ đi, để niệm Phật. Thực sự đó chứ vậy, mình lấy cái tín nguyện hạnh mà đi. Cho nên pháp môn niệm Phật là pháp môn tín nguyện hạnh để vãng sanh, chứ không phải ngồi là đoạn hoặc chứng chơn. Hai cái phương pháp khác nhau, mong chư vị hiểu cho thấu để mà đi cho được. Người muốn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc phải làm gì? Cần chuẩn bị sự hộ niệm cẩn thận lúc lâm chung mới có thể hóa giải những vướng mắc và giữ được chánh niệm để vãng sanh. Đúng không? Rõ ràng, đơn giản. Tại phần này là phần tổng quát cho nên chúng ta nói đơn giản. Nhắc lại, bắt buộc phải chứng đắc cảnh giới nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng hay sai? Người nào thực sự nhất tâm bất loạn, tự họ biết, mà những người đó người ta thấy nghe mình nói là bỏ đi, chán, bỏ đi, ông này dở lắm. Nhưng mà xin thưa thật với chư vị, nếu một vị Đại Bồ Tát mà muốn thị hiện xuống thế gian này, Ngài cũng nói những lời này, chứ không khác gì cả. Nếu con nhất tâm bất loạn không được đâu, con đừng cầu mong cái đó. Cầu mong cái đó con làm không được. Đến lúc nằm xuống, tôi chưa nhất tâm bất loạn làm sao đi. Con để chờ vài vạn kiếp sau để nhất tâm bất loạn mà đi. Còn nếu chuẩn bị quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc, tín hạnh nguyện, rõ ràng hai cái nó khác nhau. Cho nên Ngài Ấn Quang Đại Sư luôn luôn nói là chí thành, chí kính là cái đạo nhiệm màu giúp cho chúng sanh trong thời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tại vì Ngài là Đại Bồ Tát Thái Lai, Ngài quán chiếu thấy được cái tâm cơ của chúng sanh trong thời này là hạ căn hạ cơ, thường thường vọng tưởng quá nhiều. Trong mấy ngày qua Duy Âm cứ bắt Duy Âm điều giải, Duy Âm có thần lực nào mà điều giải, năng nỉ muốn chết luôn. Nhiều khi cũng làm trận làm thượng, cũng la không đầy nữa, la mà được đã đi đêm mấy người ban hộ niệm rồi, thì tôi la mấy người xoa ra nghe. Ông dễ cho ông tự bị lắm, nếu mà ông không nghe là ông bỏ thì tôi không biết làm sao. Làm như người ta sợ tôi làm, tức là mình đóng tuồng, mình ăn gian mình đóng tuồng trước. Khó lắm chứ vậy ơi, không dễ đâu. Cho nên nhất tâm bất loạn là cái điều tốt. Chỉ những người nào nhất tâm bất loạn họ biết. Còn mình không có thì mình cứ lấy trong lòng chí thành, trong thành mà đi, chư vị sẽ được vãng sanh theo cái dạng đơn nghiệp. Nhớ cho kỹ, được Phật thương giúp cho mình. Nếu cầu chứng đắc, nếu mà không lỡ chứng đắc, nó chứng đắc giả nhiều lắm, bị nạn nhiều lắm. Xin thưa thật, bị nạn cái này nạn nhiều lắm. Nhất là ở đây có không biết, ở bên Mỹ nhiều quá. Tại mấy ngày này họ toàn là những người bên Mỹ không. Kỳ quá, sao không biết tại sao vậy. Người nào tu lâu thì chắc chắn được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng hay sai? Không phải, hôm nay một cái nữa nói rồi. Tu lâu mà tu đường nào, chứ còn tu mà cái tu lâu là được vãng sanh, không phải. Tín hành nguyện của pháp môn niệm Phật phải vững vàng, đúng không? Muốn vãng sanh Tây Phương là phải vững vàng cái điều này. Còn phải nghiên cứu cẩn thận pháp hộ niệm của Tịnh Độ Tông, nắm vững quy luật trợ niệm, đừng nên sơ suất, đúng không? Muốn vãng sanh, một pháp mà đi. Có nhiều người đi nghiên cứu cho đầy đủ các pháp để mình giàu, giàu kiến thức. Giàu kiến thức là lộn xộn đường đi. Giàu kiến thức là nghèo con đường định, con đường vững, con đường tắt, con đường chuyên. Hay giàu kiến thức thì thiếu đường chuyên. Thiếu đường chuyên thì vân vân do dự trong lúc xả bỏ báo tâm. Nghiệp chứng tích tắc, ùm ùm lên liền. Nói thăng thăng với chư vị. Giống như một cái lò xo. Mình là đã đè rồi. Đè bây giờ mình mạnh mình đè được. Khi yếu quá đè không nổi. Nó bùng lên cái là thôi chịu thua. Không cách nào khác hơn hết trơn. Cho nên phải vững. Phải lấy cái cầu A-di-đà bao trực được. Phải vững. Và cái sự hỗ trợ thì chúng ta mới có khả năng. Cần nghiên cứu thật cẩn thận pháp hộ niệm của Tịnh Tông. Nắm vững quy luật. Nhớ cho kỹ. Chư vị nào không biết quy luật thì hỏi các bạn hộ niệm. Cái quy luật còn không thể đặt trong này cũng có một số. Dư âm thường thường nói tất cả quần đi quần lại. Lâu lâu cứ xìa ra nói cho được quy luật. Cái quy luật đó là gì? Hỏi bác Thạc biết liền. À gì ta vừa. Không thể nằm đó chờ sắp chết rồi mới phó thác vào ban hộ niệm. Đúng không? Muốn vãng sanh cứ nằm đó chờ. Chờ chết rồi kêu ban hộ niệm. Có nhiều ban hộ niệm không dám nhận. Chờ gần chết rồi không dám nhận. Mà tín dụ âm nói thẳng thắn. Quen biết lắm đành phải tới. Gieo duyên chút nào chứ còn không dám bảo đảm. Là khi sắp chết rồi mà kêu ban hộ niệm người ta cứu được. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Tại vì tất cả đều phải cho chính người bệnh thực hiện. Chính hành nguyện đều phải thực hiện. Lúc đó mê man rồi mình nói cục thịt. Làm sao cục thịt đó. Nghe mình nói. Làm sao cục thịt đó. Có thể vững tâm. Nào làm sao cục thịt đó. Phát khởi niềm tin. Không đơn giản, không đơn giản. Rõ rệt. Ngó thì đơn giản mà không đơn giản. Nhưng mà hiểu rồi thì thật sự đơn giản. Cho nên niệm Phật không cần hiểu mà chỉ cần tin. Càng tin thì thiện căn càng khởi lên. Thiện căn càng khởi lên giúp mình càng tin hơn nữa. Dùng niềm tin mà đi. Không cần kiến giải. Không cần hiểu. Tại vì càng hiểu càng lộn xộn. Càng hiểu càng sai. Chư Đại Bồ Tát mà hiểu không thấu câu A-di-đà Phật, mình lại đứng ra tìm cách nghiên cứu đỡ hiểu. Phàm phu mà đi sai được, tự mình chịu thêm ách nạn. Xin thưa thẳng với chư vị, hãy tin đi, vững đi. Một lúc nào đó tự nhiên chư vị thấy tại sao lại được vãng sanh. Tại sao như vậy? Cứ tin vững thì tự nó khơi ra. Nó giúp cho chư vị khai mở trí huệ, mình thấy rõ con đường đi. Lời Phật dạy thiên tha, chắp tay sẽ nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu. Nam mô Bồ Tát Phật Đà.